là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021, ngày 24 tháng 6 năm 2021, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi chúc sức khỏe và tặng quà các đồng chí nguyên là thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi tặng quà động viên đồng chí Đỗ Khắc Cương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Hoàng Thương Lượng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Trần Huy Tuấn đã thông tin tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh về những thành tựu quan trọng nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Theo đó, kinh tế của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, bộ mặt từ nông thôn tới thành thị đã có nhiều đổi thay khởi sắc. Ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các đồng chí nguyên là thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã cảm ơn những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh đối với việc xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cũng mong muốn các đồng chí nguyên là thường trực Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kinh nghiệm để đóng góp hiến kế cho lãnh đạo tỉnh xây dựng Yên Bái theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, ngày 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021, đồng chí Lương Văn Thức, trưởng ban nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà ông Nguyễn Mai Hồng, 85 tuổi, ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí trưởng ban nội chính Tỉnh ủy động viên và hỏi thăm sức khỏe và mong muốn ông Nguyễn Mai Hồng có nhiều đóng góp trí tuệ để cùng với thế hệ lãnh đạo hôm nay xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Giai đoạn 2016-2021, Đảng bộ huyện Văn Yên xác định 12 lĩnh vực để thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến. Đến nay, toàn huyện xây dựng được 704 mô hình gương điển hình tiên tiến. 5 năm qua, cấp cơ sở đã biểu dương khen thưởng 155 tập thể và 560 cá nhân điển hình tiên tiến. Cấp huyện biểu dương khen thưởng tổng là 402 điển hình tiên tiến, trong đó 132 tập thể và 270 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là nhân tố tích cực để Đảng bộ huyện Văn Yên cũng như các chi đảng bộ cơ sở nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh những năm tiếp theo.
Theo đó, huyện Trạm Tấu đã rà soát 481 hộ có khả năng thoát nghèo trong năm nay, 6 tháng đầu năm và đánh giá có số hộ đủ điều kiện thoát nghèo là trên 210 hộ, đặc biệt có 60 hộ gia đình viết đơn xin thoát nghèo. Để giảm nghèo bền vững, huyện Trạm Tấu chú trọng đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người dân. 6 tháng qua đã có 430 người được giải quyết việc làm, tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Huy động lồng ghép các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo quy hoạch số 19 của tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo đôn đốc làm nhà ở cho hộ nghèo, thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái phối hợp với ngành y tế và các cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêm phòng COVID-19 cho cán bộ giáo viên, trong đó ưu tiên cán bộ giáo viên sẽ tham gia coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, đã có gần 2.000 cán bộ giáo viên được tiêm phòng, trong đó 100% cán bộ tham gia coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 được tiêm phòng COVID-19 mũi 1. Đây là biện pháp quyết liệt mà tỉnh Yên Bái đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 toàn tỉnh tổ chức một hội đồng do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì với 26 điểm thi, 361 phòng thi. Ngoài ra, mỗi điểm thi chuẩn bị 2 phòng thi cho các thí sinh bị ho sốt, thí sinh thuộc diện F2, phát sinh trong thời gian tổ chức thi, 11 điểm thi dự phòng cho các tình huống bất ngờ do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn. Hội đồng thi chuẩn bị 2 điểm thi dự phòng, mỗi điểm thi 2 phòng thi cho thí sinh nhiễm COVID-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 toàn tỉnh có 8.110 thí sinh dự thi. Hội đồng huy động trên 1.900 người tham gia làm thi.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là tấm bùa hộ mệnh dành cho người dân lúc ốm đau, bệnh tật, nhất là khi về già, khi mất khả năng lao động. Bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người dân có thể tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, nhất là đối với những người không có việc làm ổn định, không có hợp đồng lao động, không được đơn vị sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội định kỳ. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những lợi ích gì, mức đóng chế độ và quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi... lên ngồi cùng chúng tôi, cô nhá.
Dạ, vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian. Ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cốc chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cốc nào.
Tuyệt vời.
À, uống nào. Cảm ơn này, cô Thu này.
Dạ.
Cô còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ui giời ơi, ai chưa bất tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thực với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng, tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ, tôi được nhận lương hưu đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cột nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông ôm cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con.
Giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng. Đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Thế hả? Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác Tỉnh thế này và nhiều người rồi. Già bị con cháu hắt hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ Chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả?
Được.
Cô Thu à?
Dạ.
Đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nha.
Hay.
Cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, cháu nói cụ thể hơn, chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cháu ạ.
Nói lại,
dạ,
cháu nghe đi.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài 3 triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài 300, dăm 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi 2 đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ, mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ, hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này, thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ phải không ông?
Bác và cô ạ. Con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi. Phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy.
Ừ.
Cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm.
Ừ.
Để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi. Bảo hiểm xã hội tự nguyện lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp Yên Bái. Với phương châm vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất theo mục tiêu kép của chính phủ đề ra, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng bền vững. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống COVID, vừa sản xuất kinh doanh, Sở Công Thương đã tham mưu cho tỉnh ủy xây dựng nghị quyết về phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Chương trình hành động thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là hiệp định CPTPP và EVFTA giai đoạn 2021-2025, chương trình xúc tiến thương mại và dự thảo kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025, đề án phương án quy hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, ngành công thương đã chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kịch bản về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, đồng thời thành lập tổ công tác thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các đơn vị có quy mô sản xuất lớn như cụm công nghiệp, các nhà máy sử dụng số lượng lao động địa phương khá cao như cơ sở sản xuất may mặc, ngành sản xuất gỗ giấy, cơ sở chế biến, lâm, nông sản. Để vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, thời gian qua Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái đã chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh. Các bộ phận sản xuất luôn được duy trì không bị gián đoạn. Các mặt hàng như gỗ ghép thanh, gỗ ván luôn đảm bảo sản xuất theo yêu cầu đơn hàng của đối tác. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được thực hiện đúng tiến độ. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Giám đốc Công ty cho biết.
Chúng tôi cũng thành lập cái tổ an toàn phòng chống COVID, bao gồm các cái tổ trưởng sản xuất, quản lý sản xuất tham gia để giám sát các hoạt động phòng chống hàng ngày tại chi nhánh. Hàng tuần thì có tổ chức đánh giá rủi ro, nguy cơ lây nhiễm. Và cái việc đánh giá thì chúng tôi nhận định là chúng tôi có cái nguy cơ lây nhiễm là nó ít, rủi ro là thấp.
Còn đối với Công ty Trách nhiệm hạn Gia vị Sơn Hà, chuyên sản xuất sơ chế quế vỏ khô phục vụ thị trường xuất khẩu, với quy mô hàng trăm lao động làm việc tại các phân xưởng, sơ chế mỗi ngày, do vậy công tác phòng chống dịch luôn được công ty thực hiện nghiêm ngặt. Ngoài việc khai báo y tế, cán bộ và công nhân công ty phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào làm việc tại các xưởng sản xuất, đồng thời điều chỉnh số lượng công nhân làm việc trong mỗi dây chuyền, đảm bảo khoảng cách cần thiết theo đúng quy định của ngành y tế đã đề ra. Nhờ đảm bảo công tác phòng chống dịch, công ty đã duy trì sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng kế hoạch. Bình quân mỗi ngày công ty thu mua từ 30 đến 35 tấn quế vỏ tươi và 40 đến 45 tấn quế vỏ khô trong vùng nguyên liệu. Mỗi tháng, công ty xuất xưởng khoảng trên 1.000 tấn quế vỏ các loại cho thị trường trong nước và nước ngoài, từ đó đã tạo việc làm thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, góp phần đóng góp đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Ông Bạch Quốc Việt, trưởng chi nhánh Công ty Trách nhiệm hạn Gia vị Sơn Hà, huyện Văn Yên cho biết.
Công ty cũng đã xây dựng, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID tại đơn vị, xây dựng kế hoạch và giao cho các thành viên chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện việc phòng chống COVID tại nơi làm việc. ví dụ như là kiểm tra thân nhiệt với người lao động trước khi đến làm việc, đảm bảo khoảng cách an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đến giờ phút này ở trên tại đơn vị thì cũng chưa có trường hợp nào mất an toàn.
Nhờ làm tốt công tác vừa phòng chống dịch vừa sản xuất kinh doanh, nên trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt trên 6.350 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ, bằng 45% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định có hiệu quả, sản phẩm khẳng định được chất lượng thương hiệu trên thị trường như công ty trách nhiệm hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam, công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, công ty trách nhiệm hạn Hoàng gia Yên Bái, công ty trách nhiệm hạn ngành gỗ Thiên An, công ty Reston, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng cao như quặng sắt, chè, ván ép, giấy làm vàng mã, điện sản xuất và điện thương phẩm tăng. Cùng với đó, giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 98 triệu đô la, tăng 45% so với cùng kỳ, bằng 44,5% so với kịch bản tăng trưởng năm 2021, đóng góp nhiều vào giá trị xuất khẩu là các nhóm hàng công nghiệp và chế biến khoáng sản, sản phẩm may mặc, sản phẩm hạt nhựa, chất dẻo nguyên liệu. Về những giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết như sau.
Thứ nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh, thì chúng tôi đã thành lập những cái tổ công tác phối hợp với lại Sở Y tế, rồi Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban Nhân dân các huyện thị, là cái tổ chức cái việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cái doanh nghiệp là thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo làm sao để coi như là không để cái dịch bệnh nó bùng phát ở trong các cái doanh nghiệp sản xuất này. Qua đó thì coi như là giữ vững cái tiến độ sản xuất các mặt hàng. Mặt khác thì là hiện nay thì cũng đang đôn đốc các cái dự án đầu tư nhanh chóng hoàn thành để đi vào sản xuất kinh doanh. Từ cái việc sản xuất đó thì một cái nội dung hết sức quan trọng đó là phải tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi đang tuyên truyền rất rõ những cái lợi thế khi mà chúng ta thâm nhập được vào những cái thị trường của các nước này. Khi đó chúng ta được rất nhiều những cái ưu đãi.
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự cố gắng của các doanh nghiệp sản xuất sẽ góp phần cùng ngành công thương thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Kết quả này sẽ là tiền đề tích cực để năm 2021 tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.200 tỷ đồng.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelite, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.